là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần. Năm qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, vượt qua những thách thức để hoàn thành toàn diện những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Tự hào về những kết quả trong năm qua, chúng ta kỳ vọng vào năm mới 2023, Yên Bái tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ để không ngừng nâng cao đời sống cho người dân, đưa Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Chương trình hôm nay chúng tôi dành phần lớn thời lượng để phản ánh công tác phục vụ các nhu cầu thiết yếu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tiếp đó là phản ánh đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết. Phần cuối chương trình là ghi nhận đóng góp của những trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư, người đưa ý đảng đến với lòng dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày Tết, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, Điện lực Nghĩa Lộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể trong quản lý vận hành, tăng cường lực lượng ứng trực để đảm bảo xử lý ngay các sự cố bất khả kháng xảy ra trong dịp Tết. Điện lực Nghĩa Lộ hiện đang quản lý hơn 3.000 km đường dây trung thế 35 kV, 1.730 km đường dây trung thế 22 kV, 8 trạm biến áp với công suất 1.720 kV-ampe, 1 trạm biến áp với công suất 250 kVA và trên 7.400 km đường dây hạ thế. Trước nhu cầu sử dụng điện trong dịp Tết Nguyên đán 2023 tăng mạnh, đơn vị đã tiến hành bảo dưỡng lại toàn bộ đường dây và các trạm biến áp, đặc biệt là đã tăng cường kiểm tra thiết bị vào những khung giờ cao điểm để kịp thời phát hiện nguy cơ đầy tải, quá tải, bố trí quân số trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ, sẵn sàng khắc phục sự cố về điện, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, chập điện trong dịp Tết. Anh Nguyễn Thành Nam, Tổ quản lý tổng hợp khu vực thị xã Nghĩa Lộ, Điện lực Nghĩa Lộ cho biết.
Để phục vụ tốt cho cái công tác đảm bảo giữ điện ổn định phục vụ Tết, thì trước Tết chúng tôi đã kiểm tra, tăng cường công tác phát chặt hành lang tuyến để đảm bảo không cây cối ở nguy cơ ngoài hành lang đổ vào đường dây gây sự cố, và tiến hành kiểm tra tất cả những cái tồn tại trên đường dây và trạm biến áp và khẩn trương khắc phục những cái tồn tại đấy để đảm bảo công tác giữ điện ổn định để phục vụ Tết.
Đến thời điểm này, Điện lực Trấn Yên đã hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp, kiểm tra thông số vận hành của tất cả các trạm biến áp và chủ động nâng công suất, luân chuyển các máy biến áp có nguy cơ bị quá tải vào thời gian cao điểm, đồng thời kiểm tra rà soát toàn bộ lưới điện, không thực hiện cắt điện trên lưới trừ trường hợp bất khả kháng. Điện lực Nghĩa Lộ cũng đã chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó khi có các sự cố về điện xảy ra. Ông Nguyễn Đình Phú, Giám đốc Điện lực Nghĩa Lộ cho biết.
Để đảm bảo an toàn và thông suốt lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán 2023 thì chúng tôi đã ngay từ những tháng cuối năm, tháng 10, tháng 11 thì chúng tôi đã thực hiện chỉ đạo các đội quản lý tổng hợp của ba khu vực là Mường Trải, Nghĩa Lộ và Văn Chấn thực hiện kiểm tra định kỳ đột xuất đường dây. Qua cái kiểm tra định kỳ đột xuất đường dây, các trạm biến áp thì chúng tôi đã phát hiện những cái tồn tại trên lưới điện, là sửa những tiếp xúc hoặc là những cái khu vực quá tải, đầy tải thì chúng tôi đã thực hiện cân đảo pha cũng như là luân chuyển máy biến áp và khắc phục các cái tồn tại trên lưới điện. Thì ngoài ra cái việc mà chuẩn bị về các cái tiếp xúc và xử lý các cái tồn tại thì chúng tôi còn cho tăng cường phát dọn các cái đường dây, hành lang đường dây đảm bảo cấp điện và chuẩn bị đầy đủ các cái vật tư dự phòng cho phục vụ cho Tết. Cái nữa về công tác tổ chức thì chúng tôi thực hiện cái việc là phân công ca kíp trực thì từ ban lãnh đạo điện lực cho đến cán bộ nhân viên trực ở các tổ đội đảm bảo cấp điện 24/24 trực 24/24 ứng trực sửa chữa cho các hộ dân cũng như là khi mà có sự cố xảy ra.
Với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện, Điện lực Nghĩa Lộ quyết tâm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhân dân các dân tộc miền Tây đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi và đầm ấm.
Cùng với Điện lực Nghĩa Lộ, những ngày qua, các phòng giao dịch thuộc các ngân hàng tại các huyện thị phía Tây đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo nhu cầu rút tiền mặt của người dân. Theo thông tin từ phòng giao dịch ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Nghĩa Lộ, những ngày giáp Tết này, nhu cầu giao dịch của người dân trung bình đạt 800 giao dịch mỗi ngày. Vì vậy, phòng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, phục vụ, đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng, đồng thời tích cực tuyên truyền khuyến cáo đến khách hàng tránh rút tiền trong các giờ cao điểm. Chị Vũ Thị Thu Lan, giao dịch viên Agribank thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Ngân hàng tôi thì sẽ bao giờ cũng sẽ trực tại cơ quan 24/7 để giải quyết các vấn đề thắc mắc của người dân, cũng như là sẽ kiểm tra cây ATM thường xuyên. Khi có vấn đề trục trặc hoặc là khi có không đủ tiền ở trong cây ATM thì chúng tôi sẽ nạp kịp thời để cho người dân có thể là rút tiền để phục vụ các nhu cầu của người dân một cách tốt nhất ạ.
Để phục vụ khách hàng được tốt nhất vào các giờ cao điểm khi lượng khách rút tiền tăng đột biến, Phòng Giao dịch Ngân hàng BIDV chi nhánh thị xã Nghĩa Lộ luôn cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn khách hàng cách rút tiền tại ATM và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh. Anh Cứ A Sành, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn nói.
Cũng gọi là rút ít để sắm Tết thôi, cũng không hẳn quá nhiều, nhưng mà chỉ là rút ít để mua đồ sắm Tết thôi. Nhưng mà bởi vì ngày Tết, lễ Tết cho nên là anh em rất là đông, cho nên là phải xếp hàng để đợi nhau.
Trung bình, hai cây ATM của ngân hàng BIDV được tiếp 4 tỷ đồng mỗi ngày nhằm đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt của người dân. Bên cạnh đó, lượng khách giao dịch tại quầy cũng tăng từ 100 tới 150% so với ngày thường. Vì vậy, chi nhánh phải huy động tối đa nhân viên, tăng giờ làm để phục vụ khách hàng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc BIDV thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Rất nhiều người ở các trình độ khác nhau, chúng tôi phải thực hiện phục vụ cả Trạm Tấu, Mù Căng Chải và Văn Chấn. Vì vậy chúng tôi thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật và cán bộ hỗ trợ thường xuyên túc trực tại cây ATM để xử lý các sự cố phát sinh, giải quyết các cái khiếu nại của khách hàng. Thứ ba, ngoài ra thì chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng rất nhiều là sử dụng các phương thức thanh toán khác như là qua cái thẻ POS, qua cái hình thức Smart Banking của BIDV, chuyển tiền không dùng tiền mặt.
Nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng trong những ngày giáp Tết, dù giao dịch tăng đột biến nhưng tại khu vực phía Tây của tỉnh vẫn không xảy ra tình trạng người dân không rút được tiền mặt.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023 là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, trước Tết, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã thực hiện đồng bộ các phương án như phân công các kiếp trực, chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ người dân khám chữa bệnh nhanh chóng, kịp thời và có hiệu quả. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Xác định số bệnh nhân cấp cứu có thể gia tăng vào những ngày Tết, do đó Trung tâm Y tế huyện Yên Bình tăng cường thêm số lượng điều dưỡng phục vụ tại khoa hồi sức cấp cứu, thuốc men, tổ cấp cứu lưu động luôn sẵn sàng phục vụ người bệnh. Cùng với đó, Trung tâm Y tế huyện cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc lựa chọn thực phẩm đảm bảo an toàn, hạn chế sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Bác sĩ Vũ Hoàng Toàn, khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết.
Trung tâm Y tế Yên Bình chúng tôi thì thường trực khám cấp cứu một cửa, là tất cả các bệnh nhân chúng tôi sẽ thu dung về trong khoa hồi sức cấp cứu và sau đó phân loại và xử trí và điều trị theo từng khoa. Và đặc biệt trong dịp lễ Tết chúng tôi thường trực 24/24 giờ và phân công cán bộ thường trực cụ thể vào các ban ngành liên quan để tổ chức tiếp đón bệnh nhân, tránh để điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Với 120 cán bộ, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã quán triệt đội ngũ y bác sĩ, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện đúng các quy định về chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời trong dịp Tết. Bên cạnh phân công kiếp trực, sẽ tổ chức hoạt động thăm khám và chăm sóc chu đáo cho người bệnh đang nằm điều trị, bệnh nhân nặng nhập viện trong dịp Tết. Ngoài ra, trên tinh thần không chủ quan lơ là mất cảnh giác trước dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình còn chủ động về lực lượng, phương tiện ứng trực, theo dõi giám sát diễn biến dịch và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Bác sĩ Trịnh Vi Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết.
Trung tâm Y tế quán triệt trước Tết theo các cái nội dung chỉ đạo của sở cũng như của huyện và phân công trực cụ thể và thực hiện nghiêm túc các cái lịch trực, đảm bảo tốt cái công tác phòng chống dịch trong dịp Tết, trước Tết, trong Tết và sau Tết. Thứ hai là công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, thường xuyên đi kiểm tra trước, trong và sau Tết để đảm bảo là không xảy ra ngộ độc thức ăn, thực phẩm trong dịp Tết. Và thứ ba nữa là chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế và cơ số chống dịch, đảm bảo tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác cấp cứu thường xuyên 24/24.
Với sự nỗ lực tận tâm, trách nhiệm của các cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Yên Bình sẽ đảm bảo công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với ngành y tế Yên Bái, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái còn chủ động phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch, khám chữa bệnh kịp thời để người dân yên tâm vui xuân đón Tết Quý Mão 2023. Với hơn 10 khoa phòng chuyên môn, trên 40 bác sĩ và 100 điều dưỡng viên, năm qua Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tại thành phố Yên Bái đã chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 đã chủ động xây dựng phương án để đảm bảo tốt hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh. Bệnh viện dự trù đầy đủ thuốc, vật tư y tế tiêu hao, đảm bảo phục vụ bệnh nhân, sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp xảy ra như dịch bệnh, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Tùng, trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, thành phố Yên Bái, nói.
Bệnh viện triển khai trực theo lịch cụ thể theo mà đã gửi cho tên Sở Y tế cùng và các ban ngành thì vẫn đảm bảo chuyên môn về cấp cứu và điều trị bệnh trong những ngày nghỉ Tết trong cho để cấp cứu và tiếp nhận những trường hợp vào khám chữa bệnh cấp cứu trong mấy ngày nghỉ Tết.
Bệnh viện cũng đã quán triệt cán bộ trong cơ quan thực hiện nghiêm túc y đức, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, chất lượng chăm sóc người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quynh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, thành phố Yên Bái cho biết.
Bệnh viện cũng đã chuẩn bị một cái phương án đầy đủ về cơ sở vật chất, thuốc, dịch truyền, rồi là nhân sự để đảm bảo làm sao ngày Tết cho cấp cứu kịp thời, cũng như là giải quyết các cái trường hợp mà bà con ốm đau. Để làm sao là những người bệnh mà đã đến bệnh viện là được khám bệnh, được cấp cứu.
Cũng như cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cùng với sự chủ động triển khai đồng bộ, đảm bảo công tác khám và điều trị của Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103. Trong công tác phòng chống dịch bệnh, sẽ giúp người dân an tâm đón Tết bên gia đình và người thân.
Những ngày giáp Tết, lượng xe đến đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới miền Tây của tỉnh Yên Bái tăng mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, các cán bộ, công nhân viên của trung tâm được huy động tối đa để giải quyết nhu cầu của khách hàng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày cận Tết này, lượng phương tiện đến các trung tâm đăng kiểm đều tăng mạnh, nên anh Nguyễn Đức Quân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái quyết định đưa xe vào trung tâm đăng kiểm xe cơ giới miền Tây để đăng kiểm. Anh Quân cho biết.
Thái độ phục vụ của anh em trong này cũng rất là nhiệt tình và cũng hướng dẫn cho anh em lái xe là xếp hàng tiếp nối là đi vào để đăng kiểm cho nó thuận lợi, không bị ách tắc.
Trung bình mỗi ngày, trung tâm đăng kiểm miền Tây tiến hành đăng kiểm từ 40 đến 50 xe. Nhờ giám sát chặt chẽ ở từng khâu đăng kiểm nên đến nay trung tâm đã kiểm soát được các lỗi cơ bản mà phương tiện thường gặp phải. Bên cạnh đó, trung tâm đã siết chặt các quy trình đăng kiểm, hướng dẫn chủ phương tiện khắc phục các lỗi, đồng thời kiên quyết từ chối đối với các phương tiện tự ý hoán cải, thay đổi kích cỡ, thay đổi thiết kế của nhà sản xuất. Anh Hoàng Văn Thượng, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm miền Tây cho biết.
Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết và trong giao thông trên đường thì chúng tôi vẫn thực hiện đúng các quy định, quy chuẩn của nhà nước và thực hiện đầy đủ các hạng mục được ra. Và trung tâm chúng tôi tuyệt đối không cấp tem và các giấy chứng nhận đăng kiểm do những xe không đảm bảo yêu cầu theo quy chuẩn quy định.
Trong năm 2022, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới miền Tây đã tiến hành đăng kiểm và đưa vào lưu hành được gần 4.800 phương tiện xe cơ giới đường bộ, trong đó có 4.400 xe ô tô đạt tiêu chuẩn đưa vào lưu hành, 365 xe không đạt tiêu chuẩn. Qua đó cương quyết xử lý các loại xe không đạt tiêu chuẩn, góp phần tích cực và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, với sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân trong dịp Tết này, chắc chắn nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh sẽ đón xuân mới với niềm vui trọn vẹn hơn.
Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thực phẩm, hàng hóa tăng cao trong dịp Tết, những ngày qua các đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành của tỉnh tích cực kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống để kiểm soát vấn đề an toàn thực phẩm, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày cuối năm, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023 tỉnh Yên Bái đi kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nhập khẩu thực phẩm cung cấp trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Gia đình bà Hoàng Tuyết Minh ở tổ 5 thị trấn Yên Bình, hộ kinh doanh sản xuất rượu thủ công. Mỗi tháng sản xuất trên 7.000 lít rượu. Nhờ chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh trong sản xuất kinh doanh theo quy trình khép kín nên sản phẩm rượu của gia đình chị được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin tưởng đặt mua. Bà Hoàng Tuyết Minh, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Bắt buộc để làm sao đảm bảo một chất lượng an toàn nhất, sạch sẽ và an toàn nhất. Để ngay từ chính từ bản thân chúng tôi ra để cảm giác như mình thấy là cái sản phẩm mình đã ưng ý thì mình đưa ra thị trường mới đảm bảo được khách hàng.
Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch tăng mạnh của người tiêu dùng, siêu thị Vinmart Yên Bái cũng ứng ra thị trường hàng trăm mặt hàng thực phẩm tươi sống. Đảm bảo chất lượng từ khâu thu mua, sản xuất tới bày bán trên quầy kệ, bà Nguyễn Thị Trung, giám đốc siêu thị Vinmart Yên Bái nói.
Tất cả các hàng hóa phục vụ cao điểm Tết cũng như là hàng hóa phục vụ ngày thường của người dân, chúng tôi đều lựa chọn những hàng hóa có chất lượng tốt nhất, có địa chỉ uy tín từ khâu sản xuất đến khâu vận chuyển và trực tiếp trao đến tay người tiêu dùng.
Vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao gấp nhiều lần ngày thường, kéo theo việc sản xuất, kinh doanh và vận chuyển các mặt hàng thực phẩm cũng tăng lên. Do vậy, đây là thời điểm mà vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm diễn biến phức tạp với nhiều loại mặt hàng thực phẩm không đảm bảo chất lượng, hàng giả, hàng nhái không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Để góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là cao điểm Tết Nguyên đán, từ giữa tháng 12 năm 2022, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh kiểm tra thường xuyên những cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp cuối năm như thịt, các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, bánh và mứt. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái cho biết.
Với những nhóm sản phẩm tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như là các loại thịt, các sản phẩm từ thịt, rượu, bia, nước giải khát thì cái nguồn gốc xuất xứ phải rất là rõ ràng. Người tiêu dùng trong những cái dịp cao điểm như này thì hãy lựa chọn những cái địa chỉ mà mình có uy tín. Nếu như có điều kiện thì chúng ta sẽ vào các cái cơ sở lớn như là các cái siêu thị, các cái trung tâm thương mại lớn. Thế còn nếu như ở các cái chợ truyền thống mà hiện nay người tiêu dùng đa số cái người dân của chúng ta vẫn thích lựa chọn những cái sản phẩm ở các cái chợ truyền thống, thì ở những cái cơ sở đó chúng ta cũng nên chọn những cái gian hàng và những cái địa chỉ tin tưởng, mình đã mua sắm thường xuyên. Thứ hai là cũng biết cách lựa chọn những cái sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ. Nếu như sản phẩm bao gói sẵn thì chúng ta phải biết cách xem các cái thông tin ở trên các cái bao bì đó. Còn những cái sản phẩm tươi sống thì mình cũng nên lựa chọn những cái sản phẩm có cái địa chỉ rõ ràng và có cái cảm quan. Mình không nên chọn những cái sản phẩm quá bắt mắt để làm sao để an toàn, để giúp cho gia đình, bản thân có một cái Tết vui tươi, an toàn và lành mạnh.
Đảm bảo sức khỏe của gia đình trong niềm vui đón chào xuân mới, mỗi người xem xét lựa chọn các sản phẩm thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ, còn hạn sử dụng sản phẩm sản xuất kinh doanh từ các cơ sở có uy tín đã được chứng nhận chất lượng về an toàn thực phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, chẳng ngoản nắng mưa sớm tối, bất kể công việc gì của thôn bản tổ dân phố, họ đều luôn có mặt đầu tiên và tham gia rất nhiệt tình. Đó là trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư, những người đã và đang đóng góp quan trọng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với người trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu của tỉnh qua phóng sự sau.
Trong những ngày đầu xuân, ông Nguyễn Ngọc Thư, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phấn khởi cho biết, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, 5 năm qua nhân dân trong khu đầm mỏ đã tình nguyện hiến trên hàng trăm mét vuông đất, đóng góp gần 1.000 ngày công để làm tuyến đường dài trên 1 km, vận động các hộ gia đình trên tuyến đường kéo điện đường trị giá trên 30 triệu đồng, lắp đặt 6 mắt camera an ninh trị giá 21 triệu đồng, đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo tiêu chí tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông Trịnh Xuân Mạnh, người dân tổ 16 phường Đồng Tâm cho biết,
kế hoạch của Đảng ủy là phát động cho các tổ dân phố sẽ xây dựng, lắp đặt camera an ninh. Từ đó đồng chí rất nhiệt tình và tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân hiểu biết được việc tác dụng của việc lắp đặt camera. Và từ đó chúng tôi kết hợp cùng ban công tác mặt trận vận động tuyên truyền đóng góp ủng hộ lắp đặt được 6 mắt camera an ninh. Từ đó đã giảm được hiểu được cái sự mất trộm cắp vặt bình ấy, và bà con rất yên tâm và rất tin tưởng vào việc lắp đặt camera an ninh này.
Hơn 23 năm làm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố, ông Nguyễn Ngọc Thư luôn gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì công việc và có nhiều đóng góp trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Tháng 11/2022, ông vinh dự là một trong 6 đại biểu tiêu biểu của tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị biểu dương toàn quốc trưởng ban công tác mặt trận do Trung ương Mặt trận Quốc Việt Nam tổ chức và được nhận bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017-2022. Bản thân ông luôn vận động gia đình, người thân và người dân trong tổ thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành phát động. Đặc biệt, ông luôn đi đầu trong các cuộc vận động do Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị thông minh, Quỹ vì người nghèo, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ông vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo được trên 30 triệu đồng, vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 được 20 triệu đồng. Ông Nguyễn Ngọc Thư, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
hàng tháng bây giờ thì chúng tôi vẫn thực hiện vận động nhân dân, tức là chăm sóc cái đường hoa và vệ sinh và tổ chức ngày lao động thứ bảy cùng dân, tức là vào hàng tuần. Thế cho nên đến bây giờ thì bà con thì nhân dân rất tin tưởng và sự lãnh đạo của chi bộ, thế và sự đồng thuận của nhân dân rất là cao. Thế đối với bản thân tôi thì vừa rồi năm 2022 thì cũng đã được vinh dự là về Ủy ban Mặt trận Trung ương Tổ quốc nhận cái bằng khen của Ủy ban Mặt trận Trung ương Tổ quốc về đã có thành tích vận động nhân dân giai đoạn 2017 và 2022. Thì đối với bản thân tôi thì khi còn làm việc thì chúng tôi cũng hết sức cố gắng làm sao là sau này làm những cái công trình, những việc gì tốt nhất cho nhân dân, cho cộng đồng để càng ngày càng tổ, càng tiến lên.
Là cán bộ năng động, nhiệt huyết với công việc, kể từ khi được cấp ủy chính quyền và nhân dân tín nhiệm bầu làm chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, anh Trần Ngọc Sang luôn gần dân, sát cơ sở, tích cực chủ động tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương. Từ năm 2017 đến nay, anh tham gia vận động nhân dân hiến trên 2.000 mét vuông đất, xây dựng các công trình công cộng, đường giao thông nông thôn, xây dựng 3 công trình, 4 phần việc, thu hút đông đảo người dân tham gia. Vận động công tác phòng chống dịch COVID-19 trên 40 triệu đồng, quỹ vì người nghèo xã tiếp nhận ủng hộ số tiền trên 40 triệu đồng. Hỗ trợ làm 4 nhà, xây dựng 12 tổ tự quản, 3 tổ hợp tác do Mặt trận Tổ quốc quản lý. Góp phần xây dựng xã Giới Phiên hoàn thành nông thôn mới vào năm 2019. Đến nay có một thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Đức Luận, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Thế đối với vai trò của đồng chí Trần Ngọc Giang là chủ tịch mặt trận thì là làm phụ trách cái khối đoàn thể nữa, thì nhiệm vụ của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng giao rất lớn. Thứ nhất là đối với công tác vận động tuyên truyền để người dân ổn định đời sống. Trong khi những cái dự án công trình triển khai, người dân bị thu hồi đất nông nghiệp, đất sản xuất rất nhiều. Thế để ổn định được đời sống nhân dân, để chuyển dịch cái cơ cấu từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp thì là cả một quá trình rất lớn. Thế nên là cái công tác vận động tuyên truyền đối với quần chúng nhân dân cũng như là hội viên của các tổ chức hội đoàn thể, thì với vai trò của mặt trận thì đồng chí Giang là cũng bám nắm cơ sở rất kịp thời nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng của người dân, từ cái giá tái định cư, cái chính sách bồi thường cho đến cái ổn định đời sống cũng như là cái chuyển dịch nghề nghiệp trong lao động nông thôn để ổn định đời sống, ổn định chỗ ở, là một cái vai trò rất quan trọng của đồng chí Giang trong thời gian vừa rồi làm rất tốt.
Năm 2019, anh Trần Ngọc Sang đã có sáng kiến triển khai mô hình dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung tuyên truyền vận động đối với 110 gia đình có đất thu hồi để thực hiện dự án tại thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Năm 2020, anh đã trực tiếp tham mưu chủ trì vận động thành lập mô hình trồng đào cảnh tại thôn Ngòi Châu. Đến nay đã triển khai được 7,2 ha. Tới đây sẽ nhân rộng diện tích trồng là 10 ha theo nghị quyết của Đảng bộ xã. Ông Trần Quốc Khánh, thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Ngay từ sau khi sát nhập đơn vị xã đến Phúc Lộc với Giới Phiên thì đồng chí bắt nhịp công việc tuyên truyền cho bà con nhân dân, rồi hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng, đi sâu đi sát với quần chúng nhân dân. Hà cai nữa là tuyên truyền công tác phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi trên địa bàn, thì cơ bản là đồng chí triển khai đầy đủ các cái chương trình xuống đến bà con nhân dân, các thôn tổ, để bà con nhân dân tập trung phát triển kinh tế. Qua đó thì cũng chọn một số mô hình điển hình tiêu biểu nhân rộng trên địa bàn về công tác phát triển kinh tế, công tác giải phóng mặt bằng, thì cũng đi sâu đi sát tuyên truyền bà con nhân dân chấp hành chủ trương lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về.
Với những đóng góp năm 2022, anh Trần Ngọc Sang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Giới Phiên vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017-2022 và nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận. Anh Trần Ngọc Sang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trên cơ sở đó thì tiếp tục phát huy nội lực của mình, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, nhất trí đồng lòng để thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ của Đảng và nhà nước, mà trên cơ sở là nhân dân đã tin tưởng giao phó cho mình những cái nhiệm vụ của mình. Vâng, thì năm 2022 và năm 2023 thì theo các nội dung tiêu chí thì trở thành phường thì tiếp tục vận động nhân dân, đây là một cái bước ngoặt rất lớn trong hệ thống chính trị để đảm bảo các tiêu chí lên phường thì phải thực hiện các mục tiêu nó cao hơn, thì trong đó thì phải huy động nguồn lực của trong nhân dân được nhiều hơn và nội lực nhân dân nhiệt tình hơn để đảm bảo thực hiện các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương nói chung, và trong đó thì về công tác giải phóng mặt bằng thì vẫn đang tiếp tục thực hiện các cái dự án giải phóng mặt bằng, thì vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân trên mọi hình thức, mọi khía cạnh và mọi đối tượng với phương châm là
mưa dầm thấm lâu để nhân dân chấp hành tốt cái chủ trương của Đảng và Nhà nước trong chính sách giải phóng mặt bằng.
Hiện tại toàn tỉnh có 1.356 trưởng ban công tác mặt trận. Họ chính là cánh tay nối dài của mặt trận trong việc tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động, góp phần tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương. Với tinh thần trách nhiệm cao, các ban công tác mặt trận trong tỉnh đã vận động thành lập và duy trì được trên 3.147 tổ tự quản ở các thôn bản, tổ dân phố, tham gia hàng chục nghìn cuộc giám sát các vụ việc, vấn đề được dư luận và nhân dân quan tâm. Đặc biệt, các trưởng ban công tác mặt trận, các thành viên ban công tác mặt trận còn là những hạt nhân tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, góp phần đưa Yên Bái trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở khu vực Tây Bắc với 18 trên 23 phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 3 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 105 trên 150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Quốc tỉnh Yên Bái nói:
Trong giai đoạn vừa qua thì cán bộ mặt trận ở cấp cơ sở cũng như trưởng ban công tác mặt trận ở thôn tổ dân phố thì các ông chí đã hết sức trách nhiệm, nhiệt huyết trong công tác tuyên truyền, tập hợp vận động nhân dân chấp hành tốt các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là vận động nhân dân tham gia các cái phong trào thi đua yêu nước, các cái cuộc vận động lớn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cũng như là vận động nhân dân thực hiện tốt cái việc là tham gia hiến đất để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng để nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như là các cái chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Những đóng góp của các trưởng ban công tác mặt trận đã và đang góp phần tích cực vào thành tích chung của hệ thống mặt trận các cấp trong tỉnh nói chung, qua đó góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe đạp thể thao Galaxy, Gen, Chinix, xe điện VinFast, Yadia, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, chương trình áp dụng cho từng loại xe. Quay thưởng may mắn cho tất cả các khách hàng mua xe Honda cơ hội may mắn trúng thưởng. Giá đặc biệt là xe SH 350i đẳng cấp. Giá nhất trúng thưởng xe máy Vision xanh điệu. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại như mua xe quay thưởng may mắn trúng vàng, chương trình khuyến mại cho từng loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4 phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành với các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái thời gian qua. Xin chúc quý thính giả đón Xuân Quý Mão an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.